Đế Bá, chương 1544, Táng Phật Cao Nguyên, 1, góc truyện audio.com, công tử ra chúng ta cùng ngươi đi Táng Phật Cao Nguyên có được hay không? Tô Ung Hoàng đi ra, Trần Bảo Kiều nhịn không được ôm eo hổ của công tử ra, nói ra. Phải biết nặng nhẹ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói ra. Bí khố căn hệ trọng đại, các ngươi phải tận trách hộ tống trưởng môn trở về, sau khi an toàn đến tông môn, nếu như các ngươi muốn đến, thì tới đi, ta hẳn là ở Táng Phật Cao Nguyên ngốc một đoạn thời gian rất dài. Công tử gia vạn tuế, mỹ nhân nhi nhảy dựng lên, cao hứng hoan hô một tiếng, sau đó nhịn không được cho công tử gia một cái môi thơm nóng bỏng. Được rồi, cũng là lúc lên đường. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, Lý Dương Nhan thẹn thùng hàm xúc nhưng mặc biệt ly sắp tới, nàng cũng không nhịn được nhẹ nhàng ngửa đầu, hôn công tử ra một chút. Đi thôi, còn nhiều thời gian, đợi ta làm xong việc ở Táng Phật Cao Nguyên, ta sẽ lưu lại tông môn khổ tu. Lý Thất Dạ an ủi Lý Dương Nhan nói, lúc này băng xương mỹ nhân mới nhoẻn miệng cười, lúc này, nàng là đẹp như vậy, tựa như vạn vật hồi xuân. Rời đi thánh thành, Lý Thất Dạ chỉ một mình đi Táng Phật Cao Nguyên, bởi vì Lý Thất Dạ cũng không phải thời gian đang gấp, thời điểm hắn tiến về Táng Phật Cao Nguyên là vừa đi vừa tu luyện. Ở một trận chiến huyết ma tộc, Lý Thất Dạ thôn phệ một nửa bảo huyết của huyết hải quốc độ, vật như vậy đối với Lý Thất Dạ mà nói cũng là đại bổ, chỗ tốt rất nhiều, cho nên Lý Thất Dạ phải tiêu hóa, muốn đầy đủ lợi dụng được lượng lớn bảo huyết này. Đồng thời, sau khi giải khai đạo cơ cô tỏa, cái này khiến Lý Thất Dạ giống như là mãnh hổ xuống núi, trước đó hắn đã đặt xuống cơ sở vô cùng vững chắc, thời điểm cô tỏa khóa lại đạo cơ, Lý Thất Dạ đi qua một lần lại một lần rèn luyện, hiện tại cô tỏa vừa mở, cái này khiến Lý Thất Dạ nếu bước vào đại hiền cảnh giới tu hành là một đường hát vang tiến mạnh. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột lập tức bước vào thiên đạo hiền, cũng không nóng nảy mở thiên đạo, cho nên, hắn chậm rãi mà đi từng bước một tu hành, rèn luyện lấy đạo cơ của bản thân. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hiện tại hắn phải hoàn thành cửu trích mã nghĩ, mặc dù nói, hiện tại hắn đã sáng chế ra sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ tới nói, con đường còn xa xa chưa thành, hắn muốn đem cửu trích mã nghĩ hoàn thiện, muốn để bọn chúng hỗ trợ tương hỗ, mà không còn là tồn tại độc lập. Đồng thời, đối với thiên đạo của mình, Lý Thất Dạ cũng có một bộ ý nghĩ độc lập, hắn muốn dung nhập một loại đồ vật tuyệt thế vô song, hắn muốn sáng chế vô thượng đại đạo chân chính thuộc về hắn, thậm chí là danh xưng vạn cổ đệ nhất đạo. Cho nên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đại đạo đằng đẵng, hết thảy là vừa mới bắt đầu mà thôi, con đường hắn còn phải đi rất dài. Mặc dù Lý Thất Dạ là vừa đi vừa tu luyện, nhưng mà cũng không lâu, hắn rốt cục bước vào Táng Phật Cao Nguyên. Táng Phật Cao Nguyên, ở cực Tây Nam Xích Địa chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Thậm chí không có người nào biết nó lớn bao nhiêu. Táng Phật Cao Nguyên, có thể được xưng tụng là địa phương cao nhất nhân hoàng giới. Thậm chí có người xưng Táng Phật Cao Nguyên là địa phương tiếp cận thiên khung nhất. Thời điểm bước vào Táng Phật Cao Nguyên, thiên khung xanh thẳm. Tựa như đưa tay liền có thể đụng chạm đến thiên khung, ở chỗ này, cho. Góc truyện audio.com, người ta một loại cảm giác trời cao biển rộng. Bất kể là ai, sẽ cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc, nhưng mà cỗ khí tức bàng bạc vô cùng này lại không bá đạo, lại không mãnh liệt. Nó là một loại ôn nhu không nói ra được. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được một cỗ khí thế mênh mông, cỗ khí thế mênh mông này đập vào mặt lại như gió xuân phất mặt, thậm chí là như từ mẫu nhẹ vỗ về gương mặt của mình. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, tựa hồ để ngươi quên đi rất nhiều, để ngươi có một loại cảm giác về nhà, là ôn nhu như vậy, là thư thái như vậy, là khiến người ta say mê như vậy. Thậm chí, khi ngươi bước vào Táng Phật Cao Nguyên, ngươi thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến từng đợt Phật âm, loại Phật âm này không phải từ địa phương khác truyền đến, mà là từ trong lòng ngươi vang lên, tựa hồ, ở trong lòng ngươi ngồi một tôn Phật Đà. Táng Phật Cao Nguyên a Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ bước vào Táng Phật Cao Nguyên, cảm thụ được Phật tức đập vào mặt, không khỏi lầm bầm nói ra. Trăm ngàn vạn năm đi qua, thật là càng ngày càng cường đại, ta thực sự có chút ít chờ mong, đợi có một ngày như vậy. Nhìn có thể kim cương phục ma hay không? Nhìn lấy thiên địa xanh thảm này, nhìn lấy thiên khung gần trong gang tấc kia. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nở nụ cười, sau đó tiếp tục đi trước. Táng Phật Cao Nguyên, mặc dù nói nó là địa phương cao nhất của toàn bộ nhân hoàng giới, nhưng mà nơi này thực sự không phải là người ở hy hữu, tương phản, ở chỗ này bóng người tấp nập. Đi ở phía trên cao nguyên, có thể nhìn thấy vô số thiện nam tín nữ, một bước một lễ bái, ở bên trong vô số thiện nam tín nữ, thậm chí có không ít là tu sĩ, bọn hắn cũng mười phần thành kính hướng chỗ càng sâu của Táng Phật Cao Nguyên bước đi. Tại Táng Phật Cao Nguyên, khắp nơi đều là thành trấn, nhưng mà càng nhiều là chùa miếu, rất nhiều chùa chiền, thậm chí không khoa trương chút nào nói, một ngọn núi liền là một chùa chiền. chùa chiền có lớn có nhỏ, nhỏ cũng chỉ có một gian ốc xá mà thôi, lớn thì khí thế hào hùng, có tăng lữ hơn vạn, tựa như một cái thành lớn. Táng Phật Cao Nguyên chính là một trong 12 táng địa, nói đến 12 táng địa, rất nhiều người đều sẽ rùng mình, đều biết đây là hung hiểm chi địa. Nhưng mà khi ngươi bước vào Táng Phật Cao Nguyên, ngươi lại một chút cũng không có cảm thấy nơi này có hung hiểm gì, nơi này là vạn gia sinh Phật, nơi này khắp nơi là Phật miếu, người đến người đi tín đồ vô số, vô cùng phồn vinh, nói nơi này là hung địa sẽ không ai tin tưởng. Không có người minh bạch vì cái gì Táng Phật Cao Nguyên sẽ bị xếp vào 12 táng địa, thậm chí có người nói Táng Phật Cao Nguyên so với bất kỳ địa phương nào còn muốn an toàn, nơi này không có giáo phái chi tranh, thậm chí có thể nói, nơi này so với bất kỳ địa phương nào còn bình thản, bởi vì con dân cùng tu sĩ ở nơi này lâu, đều gia nhập Phật gia hoặc là thờ phụng Phật gia, phân tranh so với phàm thế ít đi rất nhiều rất nhiều. Về phần vì sao Táng Phật Cao Nguyên lại được xếp vào bên trong 12 táng địa, đây là sự tình rất ít người biết đến, không có ai biết vì cái gì Táng Phật Cao Nguyên sẽ cùng dạng hung địa như Thiên Cổ Thi Địa, đệ nhất hung phần nổi danh, cùng là 12 táng địa. Phật gia, đây là một truyền thừa xuống dốc, thậm chí nói, bên trong cửu giới, Phật đạo truyền thừa là ít càng thêm ít, nhưng mà... Góc truyện audio.com, tại Táng Phật Cao Nguyên, chỉ có một cái truyền thừa, cái kia chính là Phật gia. Cách chương.